Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Người đàn bà cố chấp. Tập 5 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Đến tột cùng là ai vô sỉ? Như thế nào mà Cố Minh Thành lại thích cô? Hôm nay tôi hỏi thăm được Cố Minh Thành đã có bạn gái. Hai người họ thậm chí còn bàn chuyện cưới hỏi. Sở dĩ tìm cô chỉ vì bạn gái của hắn đi nước ngoài, hormone của hắn không có chỗ phát tiết mà thôi. Cô là gái có chồng, hắn sẽ không cần chịu trách nhiệm. Trước kia tôi không thượng cô, để cho hắn thừa dịp. Hôm nay tôi phải nhìn xem cô bị chơi đùa, thử coi hắn có còn muốn cô nữa không. Lục Chi Khiêm từng bước một tới gần Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh. Trước kia ở nhà, hai người cả ngày ở chung cũng không có gì xảy ra. Hôm nay ở khách sạn tại Ma Đô, có thể phát sinh được chuyện gì? Anh muốn làm gì? Khương Thục Đồng từng bước lui về phía sau. Làm gì? Cho dù Cố Minh Thành có chèn ép tôi thì ly hôn hay không là chuyện của tôi, hắn không quản được. Hôm nay tôi phải thử một chút xem tột cùng là hắn coi trọng thân xác cô hay coi trọng con người cô, cũng để cho cô rõ ràng hơn một ít. Nói xong, Lục Chi Khiêm đẩy Khương Thục Đồng lên giường. Trán Khương Thục Đồng đổ mồ hôi hột. Cô cố gắng ngăn cản Lục Chi Khiêm. Vừa lúc điện thoại ở bên cạnh, cô không nhìn mà bấm đại gọi một dãy số. Tuy rằng biết có người tới cứu là hy vọng xa vời, nhưng lúc này gọi điện thoại là cách duy nhất cứu cô. Cô không ngờ mình lại gọi tới số của Cố Minh Thành, bởi vì người cuối cùng gọi cho cô chính là anh. Lúc ở đường hầm, hai người đã gọi cho nhau, hiện giờ chỉ cần bấm nút màu xanh chính là gọi cho Cố Minh Thành. Lúc này Cố Minh Thành vừa mới xuống máy bay, đang ở bãi đỗ xe ngầm. Anh vừa mở điện thoại liền có tiếng chuông dồn dập vang lên, là Khương Thục Đồng gọi tới. Khóe môi anh khẽ cong một chút, thật là ít có được. Lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh, có lẽ anh đã để lại chút ấn tượng gì đó ở Thượng Hải. Vừa mới bấm nghe, alo còn chưa kịp nói, bên kia đã chuyển đến âm thanh rất rõ ràng. Để xem về sau Cố Minh Thành còn muốn cô hay không. Khương Thục Đồng không nói lời nào, nước mắt cô chảy dài, cô đang cố gắng dùng gối ngăn cản Lục Chi Khiêm. Cố Minh Thành nhíu chặt mi lại, anh gọi điện cho khách sạn, sau đó lại gọi tới đồn công an. Anh dừng bước chân, lẽ ra phải về nhà, xoay người, anh quay lại về hướng sân bay. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh cần phải ở đó. Trong phòng Khương Thục Đồng, Lục Chi Khiêm còn chưa làm được gì, cửa đã bị mở ra, nhân viên phục vụ khách sạn đi đến. Tiên sinh, lúc ngài tới, nó là chồng của tiểu thư này, chúng tôi mới để ngài tiến vào, không thể ngờ được. Phía sau hai nhân viên nữ khách sạn đi vào tới nói. Ngay lập tức, Lục Chi Khiêm không còn chút tâm tư nào muốn Khương Thục Đồng. Anh từ trên người Khương Thục Đồng leo xuống. Khương Thục Đồng vội vàng đem chăn bên cạnh che lấy người mình. Ai cho các cô tiến vào? Chuyện vợ chồng chúng tôi cô quản được sao? Lục Chi Khiêm ngồi bên cạnh sofa phản bác. Nếu là chuyện bình thường tất nhiên chúng tôi không quản được. Nhưng nếu là cưỡng gian tại khách sạn thì chúng tôi phải quản. Một nhân viên phục vụ mồm đặc biệt lanh lợi. Lục Chi Khiêm căn bản không nghĩ nhiều. Anh nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng đang run bần bật ở trên giường. Lúc này, người ở đồn công an tiến vào nhìn Lục Chi Khiêm, lại liếc mắt một cái tới Khương Thục Đồng nói. Xin lỗi, có người báo có hiếp dâm ở đây, mời hai vị tới đồn công an một chuyến. Khương Thục Đồng không muốn đi, cô dùng giọng khàn khàn nói. Xin lỗi, thân thể tôi không thoải mái, tôi nghĩ tôi không đi được. Vừa rồi vì chống cự không cho Lục Chi Khiêm thực hiện, dường như cô đã dùng quá nhiều sức, lúc này toàn bộ thân thể đều không chịu sự khống chế của cô vẫn đang run rẩy. Một nữ cảnh sát tiến lại xem xét Khương Thục Đồng một chút, ghi chép luôn ở trong phòng. Lúc ghi chép, Khương Thục Đồng vẫn luôn nằm ở trên giường, trả lời cũng cơ bản chỉ vài chữ, nhưng mọi câu trả lời của cô đều chỉ hướng Lục Chi Khiêm đã cưỡng bức trong hôn nhân. Lục Chi Khiêm quả thực hận chết Khương Thục Đồng. Cảnh sát dẫn Lục Chi Khiêm về đồn công an, hai nhân viên phục vụ khách sạn che lại cái khăn cho Khương Thục Đồng, rót cho cô một cốc nước ấm đặt ở trên bàn rồi rời đi. Khương Thục Đồng dựa lưng vào gối, sợ hãi, rất sợ hãi. Đến khi cửa phòng một lần nữa được mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến Khương Thục Đồng chói mắt. Cô theo bản năng đưa tay lên chắn ánh sáng. Cô không nghĩ nhiều, cứ nghĩ là nhân viên phục vụ khách sạn tiến vào. Đến khi người kia ngồi ở mép giường, cô mới nhận ra đó là Cố Minh Thành. Cô vẫn không cầm điện thoại xem vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, đến nỗi nhân viên khách sạn hay công an vì sao biết được. Cô đoán có thể người trong khách sạn đã nghe được động tĩnh trong phòng, sau đó khách sạn đã báo cho công an. Cố Minh Thành vén mấy sợi tóc bết trên trán Khương Thục Đồng hỏi một câu: "Không sao chứ?" Khương Thục Đồng vừa thấy Cố Minh Thành đã đi còn quay lại, trong lòng ngập tràn tủi thân, cùng suy nghĩ sợ mà không nói hết được. Cô từ từ ngồi dậy ở trên giường, rồi gục vào ngực Cố Minh Thành, liền bắt đầu khóc òa. Cố Minh Thành không nói gì, anh đưa tay xoa lưng dỗ dành Khương Thục Đồng. Quần áo Khương Thục Đồng vẫn lộn xộn, cô cũng đành vậy. Thật lâu cô không có cảm giác được dựa vào người khác như thế này. Từ khi mẹ cô mất, còn không có ai nghe cô nói lời thật lòng. Có lẽ Cố Minh Thành xuất hiện đúng lúc này sẽ khiến cô có rất nhiều hảo cảm. Nói ngắn gọn lại, Cố Minh Thành vừa đúng lúc đảm đương việc cho cô một cái ôm ấm áp. Hay là buổi tối hôm nay? Có tiếng mở cửa, ánh sáng từ hành lang lại hắt vào trong phòng. Cố Minh Thành vốn dĩ định nói buổi tối nay anh không đi đâu, ở lại đây chăm sóc Khương Thục Đồng. Sau đó đèn được bật, một giọng nữ truyền đến: "Cố Tổng." Khương Thục Đồng lúc này mới nhìn qua, người nói chuyện ở cửa là Tiết Lan, một nhân viên khác trong phòng thiết kế. Bởi vì văn phòng rất lớn, cô ở cách rất xa Tiết Lan, cho nên hai người chưa nói được với nhau mấy câu, cơ bản vẫn là ở trạng thái người lạ. Bất quá lúc này Tiết Lan nhìn thấy Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành ôm nhau, Khương Thục Đồng bộ dáng nũng nịu như chim nhỏ nép vào người. Tiết Lan có chút không hiểu: "Cố Tổng cùng Khương Thục Đồng sao? Khương Thục Đồng không phải đã kết hôn sao?" Khương Thục Đồng nhanh chóng lau khô nước mắt, ra vẻ không có việc gì, cũng suy nghĩ xem giải thích chuyện này như thế nào, liền thấy Cố Minh Thành đã đứng lên nói với Tiết Lan: "Tối nay tôi định ở đây chăm sóc cô ấy. Nếu cô đã đến rồi thì tôi còn có việc rất quan trọng cần đi, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé." Nói xong Cố Minh Thành liền đi. Buổi tối hôm nay xác thật anh có một cái rất quan trọng cần làm. Để Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan ở một phòng là bộ phận nhân sự dựa theo nhân viên đi công tác an bài. Cố Minh Thành không lẫn lộn chuyện này. Có một số việc nếu cố làm sẽ khiến người khác chú ý, càng bất lợi với thanh danh của cô. Khương Thục Đồng muốn giải thích nhưng tất cả đành nuốt vào bụng. Anh đây là có ý tứ gì? Không suy tính giải thích với người khác sao? Giống như chuyện anh ấy với mình ở bên nhau là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng chuyện này nếu truyền quay lại công ty, truyền tới lỗ tai Nhiếp Doanh Doanh thì hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Trong lòng Khương Thục Đồng lúc này thật bực bội. "Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ, ngài cứ yên tâm đi đi." Tiết Lan đối với mối quan hệ giữa Khương Thục Đồng cùng Tổng Giám Đốc giống như tự được thông não, lập tức hiểu rõ. Nhưng cô hiểu như thế nào là Khương Thục Đồng lại không rõ. Quả nhiên, mấy ngày này Tiết Lan vẫn luôn chiếu cố tới Khương Thục Đồng. Vốn là quan hệ bình đẳng, thậm chí ở phòng thiết kế, vai trò của Khương Thục Đồng còn không bằng Tiết Lan. Để cô chiếu cố khiến Khương Thục Đồng thật bất an. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích cho Tiết Lan chuyện đã phát sinh, bởi vì Khương Thục Đồng sợ chuyện này sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho mình. Đặc biệt là khi cô muốn ly hôn, cũng sợ sẽ liên lụy tới Cố Minh Thành. Rốt cuộc thanh danh của Tổng Giám Đốc một khi đi xuống sẽ không dễ dàng lên được. Anh cùng một phụ nữ đã kết hôn ở bên nhau, loại thanh danh này thật không tốt. Nhưng thái độ của Tiết Lan là đủ để Khương Thục Đồng hiểu rõ, đây rõ ràng là có ý tứ không quấy rầy Khương Thục Đồng cùng Tổng Giám Đốc. Về sau, lúc đem báo cáo nộp cho Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng cẩn thận nói một câu: "Tổng Giám Đốc, anh không giải thích gì với cô ấy sao?" "Giải thích cái gì?" Anh cúi đầu ký tên. "Giải thích quan hệ giữa chúng ta, không thể để cô ấy hiểu lầm hai chúng ta như vậy được." Khương Thục Đồng rất thấp thỏm. "Cô ấy hiểu lầm cái gì? Không phải anh đã giải thích cho cô ấy sao?" Cố Minh Thành đem báo cáo của Khương Thục Đồng đặt lên một chồng tài liệu khác. "Đã giải thích, chẳng lẽ là lén giải thích?" Bởi vì khách sạn đêm hôm đó, lời nói của Cố Minh Thành với Tiết Lan căn bản không phải giải thích, ngược lại càng có vẻ hắc ám. Nhưng đây là Tổng Giám Đốc, một nhân viên nhỏ nhoi bình thường, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một câu hỏi, cho nên cô cau mày về văn phòng của mình. Vừa ngồi xuống một lát, liền có một đứa bé đi tới phía trước chỗ cô làm việc. Một đứa bé trai rất hoạt bát, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu, nói với Khương Thục Đồng một câu: "Chị họ Khương phải không ạ? Chiều nay chị trông em." Không đầu không đuôi là có ý tứ gì? Khương Thục Đồng chỉ có thể nói chậm chậm với đứa bé trai. Em là con cái nhà ai? Sao lại biết chị họ Khương? Lại còn vì sao chị phải trông em? Là ba đem em đến công ty của chú cố, nhưng chú cố không sảnh để trông em. Chú em bảo em tới tìm chị để chị trông em. Em tên là Từ Tranh Dương, chị cứ làm công việc của chị đi, em tự chơi ở đây không quấy rầy chị, Từ Tranh Dương nói. Nhưng chiều nay Khương Thục Đồng còn việc cần phải làm, nếu đứa nhỏ này có thể tự mình chơi thì cũng được, nhưng vì cái gì Cố Minh Thành lại không trông bé? Khương Thục Đồng hơi bực, liền nhắn tin cho Cố Minh Thành. Chiều nay em có việc, trong văn phòng có nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều nhìn em với thằng bé giống cái gì? Khẩu khí chất vấn, cũng không gọi tên Cố Minh Thành. Nó ở chỗ này khiến anh phân tâm, công việc của em mai làm cũng được. Ba nó là bạn tốt của anh, hai vợ chồng cũng bận mới đưa đến chỗ của anh, tìm không được ai giúp nên chỉ có thể nhờ em, chiều ba nó sẽ đến đón. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành trả lời tin nhắn của cô nhiều như vậy. Trước đây anh chỉ nói rất ngắn gọn, thậm chí chỉ dùng một hai từ, chứ tuyệt đối không viết một câu trọn vẹn, cũng phù hợp với thân phận của anh. Thật là bực, anh ta tìm không ra người trông trẻ con, liền tìm Khương Thục Đồng cô sao? Khương Thục Đồng quả thực chán nản. Em chưa từng gặp trẻ con, không biết dỗ trẻ con như thế nào. Vậy học đi. Ba chữ này khiến Khương Thục Đồng không biết nói gì nữa. Xem ra chiều nay cô nhất định phải trông đứa nhỏ này rồi. Từ Tranh Dương nhìn biểu tình của Khương Thục Đồng liền hỏi. Chị không muốn trông em sao? Bị đứa nhỏ này đi guốc trong bụng, Khương Thục Đồng có chút hơi ngượng. Trẻ con đều là mầm non của đất nước. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt đứa trẻ khiến Khương Thục Đồng cũng động lòng nói. Em cứ chơi đi, đừng đi xa quá, phải trong phạm vi chị có thể nhìn thấy. Từ Tranh Dương dạ một tiếng. Hôm nay Khương Thục Đồng mới cảm nhận được cái gọi là phân tâm. Cho dù đứa nhỏ này không nói chuyện với cô thì cô cũng không cách nào toàn tâm toàn ý làm việc. Xem ra Cố Minh Thành trông đứa nhỏ này không chỉ một lần, nếu không sẽ không có kinh nghiệm như vậy. Nếu Cố Minh Thành cho phép công việc của cô hôm nay để mai làm thì cô đơn giản liền không làm việc nữa, ra chơi với đứa trẻ. Hai người ở trong phòng làm việc nói chuyện rất nhỏ, cũng may mấy hôm nay đại sư không có mặt ở văn phòng. Sao em lại nhận ra chị? Khương Thục Đồng vẫn thấy rất lạ, đứa bé này đã đi thẳng đến chỗ làm việc của cô. Chú cố cho em nhìn ảnh của chị, nói người xinh đẹp nhất trong phòng thiết kế là chị, nên em tìm được. Từ Tranh Dương ngồi xổm nghịch chiếc kẹp sách của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng sững sờ, anh ấy có ảnh chụp của cô sao? Có phải không? Người xinh đẹp nhất. Thật ưu ái cô. Nhưng có ưu ái cũng vậy, tán thưởng cũng thế, Từ Tranh Dương vẫn dựa vào điều đó mà tìm tới cô, cho nên điều ấy cũng không phải là giả. Cô ngồi trên ghế, cúi người nhìn Từ Tranh Dương. Từ Tranh Dương vẫn luôn cùng cô nói chuyện, hỏi vài chuyện ấu trĩ lại rất đáng yêu. Từ trước tới nay, Khương Thục Đồng không biết thế giới của trẻ con lại nhiều màu sắc như vậy. Một buổi tuy rằng không làm được gì nhưng rất vui vẻ. 5 giờ chiều, Cố Minh Thành nhắn tin cho cô. Ba của Tranh Dương tới đón, thuận tiện mời em ăn cơm để cảm ơn. Không cần, hôm nay em còn có việc. Khương Thục Đồng đùn đẩy. Nói với anh vô ích, em tự nói với anh ấy đang ở văn phòng của anh. Cố Minh Thành nhắn lại một câu. Khương Thục Đồng nhíu mày, thoạt nhìn thì Cố Minh Thành mặc kệ chuyện này, nhưng Khương Thục Đồng không còn cách nào khác, đành nắm tay Từ Tranh Dương tới văn phòng của Cố Minh Thành. Tay Từ Tranh Dương nhỏ bé rất ấm áp, thân thể của bé mũm mĩm như bánh bao rất đáng yêu, khiến lòng Khương Thục Đồng rất ngứa. Đi tới văn phòng Cố Minh Thành, cô vẫn đang cười. Cố Minh Thành ngồi ghế làm việc của mình, cũng không có ý tứ muốn giới thiệu ba của Từ Tranh Dương, giống như việc làm quen với người mới là việc của Khương Thục Đồng. Tôi tên Từ Mậu Thận, là ba của Từ Tranh Dương. Người kia diện mạo hòa nhã vươn tay tới. Khương Thục Đồng đưa ra bắt tay. Khương Thục Đồng. Cảm ơn Khương tiểu thư đã giúp tôi trông cháu một buổi, vẫn là mất thời gian làm việc. Về tình và lý, tôi nên đều mời Khương tiểu thư một bữa cơm. Từ Mậu Thận rất khách khí nói. Không cần phiền, Tranh Dương là một đứa bé rất đáng yêu, ăn cơm liền không cần. Khương Thục Đồng đánh giá người này, rất cao, rất tuấn tú, thoạt nhìn lớn hơn Cố Minh Thành vài tuổi, nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau. Cố Minh Thành khí chất cao ngạo nhiều hơn một chút, càng lạnh lùng khó gần hơn một ít. Từ Mậu Thận có lẽ bởi vì đã kết hôn cho nên trầm ổn trưởng thành hơn một ít, nhưng cũng vẫn rất là tuấn tú. Khương tiểu thư, không đi là không cho tôi mặt mũi rồi. Từ Mậu Thận lộ ra nụ cười rất đẹp. Tích thủy tri ân đương dũng duyền tương báo. Khương Thục Đồng cảm thấy nếu cô lại chối thì chính là làm kiêu. Xem ra bộ dáng Mậu Thận cũng không giống lời nói đãi môi. Đành đi, tất nhiên Cố Minh Thành cùng đi. Khương Thục Đồng ngồi trên xe của Cố Minh Thành, cô bỗng nhiên cảm thấy không có gì để nói với Cố Minh Thành. Trên đường đi đều chỉ nhìn qua cửa kính. Trông trẻ một buổi cảm thấy thế nào? Cố Minh Thành hỏi một câu. Rất mệt, mệt óc, dù sao cũng phải nói chuyện với nó. Em tự thấy ở diện này mình không có năng khiếu. Khương Thục Đồng cúi đầu rất xấu hổ. May mắn chỉ trông có một buổi, nếu trông thời gian dài cô thật muốn ăn không tiêu. Văn phòng anh lớn như vậy, sao không để bé ở đó chơi? Cô nghịch tay của mình tiện hỏi một câu. Để em làm quen một chút, Cố Minh Thành nói. Trong lòng Khương Thục Đồng khẽ nhấp nháy. Cô không biết Cố Minh Thành để cô làm quen cái gì. Có điều cô cảm giác Cố Minh Thành không phải là loại không trông được trẻ con. Bởi vì cô có trực giác trẻ con ở bên cạnh anh chơi sẽ rất thích. Rất nhanh đã tới nhà hàng. Trông trẻ một buổi khiến Khương Thục Đồng có chút đau đầu. Tiếp xúc với ánh đèn trong nhà hàng, sắc mặt cô ửng đỏ, có chút váng đầu. Nhưng cô vẫn ngồi xuống, nghĩ ăn cho xong bữa cơm này liền nhanh về nhà nghỉ. Ba, chú Cố hôm nay không trông con, đem con đẩy cho chị trông. Con cảm thấy kỳ thật là chú Cố không thích con. Trong bữa cơm, Từ Tranh Dương nói vẻ oán trách. Khương Thục Đồng lại ngầm hiểu, trước kia Cố Minh Thành trông trẻ con không có câu oán hận. Nay hẳn là lần đầu tiên anh đẩy cho người khác trông. Từ Mộ Thận xoa đầu con trai nói, chú Cố còn chưa có con, khi nào chú ấy có con liền sẽ rất thích trẻ con không chịu buông tay đâu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Tay cầm ly trà của Khương Thục Đồng bất chợt hơi run run. Cô rất khổ sở, Cố Minh Thành đã từng có một đứa con, nhưng hiện tại đứa bé kia đã không còn. Cô liếc trộm Cố Minh Thành, anh vẫn đang rót rượu, ánh mắt lạnh băng. Chắc anh ấy đại khái đang nghĩ tới chuyện Lục Chi Khiêm bỏ đứa con của anh. Khương Thục Đồng không nhìn thấu được anh, chỉ thầm đoán. Chú Cố, chừng nào chú sẽ có em bé? Từ Tranh Dương hỏi một câu. Sao nào, nhanh như vậy đã ngóng qua em rồi sao? Cố Minh Thành hỏi Từ Tranh Dương. Đương nhiên, Từ Tranh Dương nói một câu. Bác sĩ Nhiếp đã trở về chưa? Từ Mộ Thận hỏi một câu. Xem ra hai người là anh em thân thiết, cho nên chuyện bí mật về Nhiếp Doanh Doanh Từ Mộ Thận cũng biết. Chưa. Cố Minh Thành cười nói một câu, sắc mặt dưới ánh đèn có vẻ rất xa cách, cũng có chút thê lương. Hơn nữa, tôi muốn sinh con cũng không nhất định phải là cô ấy sinh. Từ Mộ Thận nhắc tới cái tên Nhiếp Doanh Doanh, tay Khương Thục Đồng để ở dưới bàn vẫn nắm chặt, mặt không biểu tình tiếp tục ăn, giống như bọn họ nói chuyện không liên quan đến cô. Mà đúng thật là không liên quan. Cô chưa gặp Nhiếp Doanh Doanh, không biết quá khứ của Cố Minh Thành và Nhiếp Doanh Doanh, cũng không biết tương lai hai người họ. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào đồ ăn, cho nên không thấy được ánh mắt của Cố Minh Thành nhìn cô. Từ Mộ Thận cười cười, cũng là nam nữ hoàn ái, tình yêu là trên hết, cũng phải là người mình thích. Cố Minh Thành không nói gì. Đề tài này không ai nhắc lại trong bữa cơm, lại chuyển qua nói tới nhà trẻ mới của Từ Tranh Dương. Khương Thục Đồng mỉm cười mà nghe, thế giới của trẻ con cô chưa tiếp xúc bao giờ. Ăn xong, Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng về nhà, đầu óc Khương Thục Đồng quay mòng mòng muốn ngủ. Máy sưởi trong xe Cố Minh Thành rất ấm, khiến Khương Thục Đồng mơ mơ màng màng. Cố Minh Thành giống như có tâm sự gì đó, vẫn luôn chuyên tâm lái xe. Lúc chờ đèn đỏ, anh dựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt lên cửa kính xe. Khương Thục Đồng tỉnh lại, đã tới nhà cô rồi. Cố Minh Thành biết hiện tại Lục Chi Khiêm không ở nhà, cho nên không gọi ai ra gì mà lái xe vào tận cửa. Từ Thượng Hải trở về, Khương Thục Đồng đã nghĩ tới việc đi thuê nhà khác, nhưng chưa ly hôn đã dọn ra ngoài, lại sợ người ta đàm tiếu nói cô không kiềm chế được tịch mịch linh tinh. Hiện tại anh phải về nhà sao? Khương Thục Đồng xuống xe, hỏi Cố Minh Thành qua cửa kính xe. Em nói gì? Tâm tình Cố Minh Thành rất trầm, tiếp theo dường như cười cười. Sao nào? Muốn mời anh vào nhà sao? Khương Thục Đồng vội vã xua tay. Em không có ý này, anh đi cẩn thận. Cố Minh Thành cười khổ một chút, quay đầu xe rồi lái đi. Khương Thục Đồng vừa vào tới nhà, đèn trong nhà lập tức sáng lên, khiến cô giật mình. Nhìn kỹ một chút, hóa ra là bà. Khương Thục Đồng vẫn chưa định thần lại, bà ngồi trên sofa, vừa rồi bà dùng điều khiển từ xa để bật đèn. Cô còn biết đường trở về. Bà lạnh lùng nói một câu. Tôi thấy xe của Cố Tổng, ở Hải Thành vẫn luôn đồn đại cô với Cố Tổng. Tôi còn không tin, hiện tại thì cũng phải tin. Chi Khiêm bị bắt tội cưỡng gian trong hôn nhân, cũng vì vị Cố Tổng này tố cáo. Anh ta có mục đích gì? Ánh mắt bà chuyển hướng nhìn tới Khương Thục Đồng trong phòng khách. Khương Thục Đồng chỉ trợn mắt há hốc mồm, cô bị mẹ chồng bắt tận tay nên tới hổ thẹn. Tuy rằng sếp đưa cấp dưới về nhà là bình thường, lần này cũng không có gì, nhưng cô cùng Cố Minh Thành vốn đã không trong sạch, thậm chí còn có một đứa con, Khương Thục Đồng vô cùng chột dạ. Đối phương là mẹ chồng của cô, cho dù Lục Chi Khiêm có ngàn vạn sai, thì mẹ chồng cô một chút sai cũng không có. Thậm chí lúc Ngôn Hy tới cửa khiêu chiến, bà còn đứng về phía Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cúi đầu. Cô tính ỷ thế Cố Minh Thành khi dễ Lục Chi Khiêm như vậy? Bà chất vấn Khương Thục Đồng. Chuyện Khương Thục Đồng phá thai, chắc chắn Lục Chi Khiêm không nói thật với cha mẹ mình. Lục Chi Khiêm rất sĩ diện, anh thà để cho người khác biết anh ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác biết anh bị đội mũ xanh. Hơn nữa Khương Thục Đồng vẫn là có con với Cố Minh Thành, cô không cách nào có thể mở miệng giải thích được. Hiện tại Khương Thục Đồng cảm thấy hôn nhân như nhà giam, thật sự khiến tâm lý của cô luôn nặng nề. Nếu cô cùng Lục Chi Khiêm không sống được với nhau nữa thì cũng được, tôi có mấy điều kiện. Bên công an gọi cho chúng ta, Chi Khiêm bị kết án 8 tháng. 8 tháng này cô không thể ly hôn, không được cùng Cố Minh Thành có bất cứ hành động gì mờ ám, không thể đi ra ngoài nói nguyên nhân Chi Khiêm bị giam, có nói thì cứ nói bị vấn đề về kinh tế. Còn có, nếu cô muốn đi thì phải sinh cho Lục ra một đứa trẻ, đến lúc đó căn biệt thự này cũng là của cô. Đương nhiên Cố Minh Thành nhiều tiền nhiều của như vậy thì căn biệt thự này cũng không để trong lòng, nhưng nếu hiện tại cô ly hôn thì cái gì cũng không có được. Quan trọng nhất, cô cũng sẽ không ly hôn được. Tôi sẽ nói với mọi người tạo áp lực lên Nhiếp gia. Nói xong bà liền đứng lên từ sofa, đi ngang qua Khương Thục Đồng, còn đụng vào bả vai cô một chút. Khương Thục Đồng vẫn luôn ngơ ngác đứng tại chỗ. Khương Thục Đồng không biết bà còn biết tới Nhiếp gia, cũng không hiểu tạo áp lực lên Nhiếp gia là có ý tứ gì, nhưng có thể khẳng định ý tứ không tốt với Cố Minh Thành. Cô cũng chưa bao giờ biết ly hôn lại khó khăn như vậy. Cô ly hôn không phải để cùng Cố Minh Thành ở bên nhau, mà là thật sự không chịu nổi cuộc sống với Lục Chi Khiêm nữa. Thế nhưng có nhiều lực cản như vậy, vì sao lại không thể có được tự do tìm một người mình thích như Từ Mậu Thận nói. Khương Thục Đồng đưa tay lên ôm lấy mặt. Đứng ở vị trí của bà thì hành động của bà Khương Thục Đồng có thể lý giải, nhưng 8 tháng thật sự là dài đằng đẵng. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng đang ngồi bàn làm việc, đại sư vừa vào cửa đã nói một câu: hôm nay Cố Tổng không đến làm. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, anh ta là tổng giám đốc, tới hay không tới cũng không có vấn đề gì. Cô không trả lời mà tiếp tục vẽ. Cố Tổng tìm cháu. Đại sư lại nói một câu. Dạ. Cố Tổng tìm cháu ở Hồ Cẩm, mau đi đi, hôm nay tâm tình Cố Tổng không tốt. Đại sư ngẩng đầu nhìn liếc Khương Thục Đồng một cái. Khương Thục Đồng thấy lạ, Cố Tổng tìm cô hẳn đã gọi trực tiếp cho cô, hoặc sẽ gửi tin nhắn cho cô, vì sao lại kêu đại sư chuyển lời? Chẳng lẽ sợ cô không đi? Hơn nữa tâm tình Cố Tổng không tốt thì có quan hệ gì với cô? Khương Thục Đồng không nói gì, bắt xe đi tới Hồ Cẩm. Hồ Cẩm ở ngoại ô thành phố, cực kỳ lớn cũng cực kỳ đẹp, là nơi không bị du lịch khai phá, cho nên bình thường cũng có rất ít người. Chỉ có một con đường đá dài thông tới một cái đỉnh rất nhỏ, nhưng trong đỉnh cực kỳ đẹp đẽ. Mặt hồ ở địa thế rất thấp, lúc Khương Thục Đồng ở trên đường tới liền thấy một người ở trong đỉnh nửa nằm ở ghế thái sư nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt. Xem ra tâm tình đúng thật không tốt. Khương Thục Đồng không biết anh bị làm sao đây. Chậm rãi đi tới, khi cách anh khoảng 5-6 bước thì giọng anh chuyển đến: Khương tiểu thư còn nợ tôi một thứ, có nhớ không? Bước chân Khương Thục Đồng dừng lại. Nợ anh cái gì? 30 vạn của cha cô thì Lục Chi Khiêm đã trả cho anh, chỉ thiếu rất nhiều nhân tình, nhưng cụ thể là điều gì thì Khương Thục Đồng không nói rõ được. Cái gì? Khương Thục Đồng hỏi một câu. Cố Minh Thành hơi xoay đầu lại nói một câu: nợ tôi một đứa con. Ngay tức khắc, máu Khương Thục Đồng dâng tận ót, mặt đỏ bừng. Nói thật, đối với đứa con bị phá bỏ kia, Khương Thục Đồng không có nhiều tình cảm. Chẳng lẽ hôm nay tâm tình của anh không tốt là vì chuyện này? Chắc do cảm xúc từ ngày hôm qua đi. Nhưng một đứa con, Khương Thục Đồng không nghĩ đến sẽ sinh cho anh. Cố Minh Thành quay đầu lại nhìn Khương Thục Đồng vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Lại đây. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo khẩu khí ra lệnh. Bốn bề vắng lặng, gió thổi lá rụng, Khương Thục Đồng từng bước một đi tới cạnh anh. Vừa tới bên cạnh anh, người kia liền ôm Khương Thục Đồng vào ngực. Cô bị động ngồi lên đùi anh. Tiếp theo, hai tay anh ôm chặt lấy cô. Gió thổi tới, Khương Thục Đồng theo bản năng run run một chút. Anh nhìn Khương Thục Đồng đang nổi da gà, nhẹ giọng hỏi: lạnh không? Có một chút. Khương Thục Đồng không rõ hành động ái muội của bọn họ bây giờ được coi là quan hệ gì. Chẳng lẽ bởi vì bạn gái anh không ở đây cho nên Khương Thục Đồng thành vật thay thế của anh sao? Theo lý mà nói, Khương Thục Đồng hẳn nên tránh xa anh ra. Nhưng một lần lại một lần, cô không khống chế được mình, tình bất chi sở khởi. Cố Minh Thành càng ôm chặt Khương Thục Đồng, đem thân hình cô ghì sát mặt anh. Lời mẹ chồng cô nói tối qua khiến Khương Thục Đồng cả kinh trong lòng. Lập tức cô từ trên người Cố Minh Thành nhảy xuống. Cố Tổng, tôi vẫn còn một bản vẽ chưa xong, phải đi. Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng, cho rằng tâm tư của cô anh không nhìn ra sao. Nhưng anh không ngăn cản Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng rời đi. Lúc lên xe, Khương Thục Đồng nhìn đến Cố Minh Thành vẫn nằm trên ghế rất cô đơn. Cho dù có nhiều tiền, nhưng có những thứ không mua được, ví như một đứa con. Chỉ là Khương Thục Đồng không rõ vì sao anh lại muốn có một đứa trẻ. Hơn nữa thoạt nhìn anh cũng không phải là một người quá yêu trẻ con. Rõ ràng khoảng cách tới Cố Minh Thành rất xa, nhưng Khương Thục Đồng dường như vẫn có thể nhìn thấy tóc anh khẽ nhúc nhích. Chồng anh rất tịch mịch. Trong lòng Khương Thục Đồng đau nhói như bị kim đâm. Hiện tại cô cũng bắt đầu đau lòng vì người đàn ông này sao? Tháng 1, thành phố đưa xuống một văn bản thông báo các đơn vị cần tham gia học tập về trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường. Còn mệnh lệnh rất rõ ràng, các công ty phải tổ chức học tập, đặc biệt là những tập đoàn lớn như Minh Thành. Đại sư thuộc nhóm người phải tham gia, nhưng từ trước đến nay, ông rất không ưa những hoạt động như thế này, liền phái Khương Thục Đồng tham gia thay. Khương Thục Đồng đành phải không trâu bắt chó đi cày, ngồi trong phòng hội nghị chán đến chết. Cô ngồi ở sau những người khác, tay cầm bút viết câu được câu không. Xem em không giống như người đang đi học. Bên cạnh có tiếng chuyển đến, Khương Thục Đồng run run sợ hãi. Lúc này mới nhìn đến Cố Minh Thành đã ngồi bên cạnh cô. Loại hội nghị này theo lý thuyết thì người có thân phận như Cố Minh Thành sẽ không tham gia. Khương Thục Đồng không biết vì sao anh lại tới. Ngài sao lại tới đây? Khương Thục Đồng nhếch môi, lại nghĩ tới ở Hồ Cẩm anh đã rất khiêu khích mình. Là loại lộ liễu mà trắng ra là khiêu khích. Đến xem. Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngồi ở cùng một hàng, giọng hai người đều rất nhỏ. Chuông điện thoại của Cố Minh Thành vang lên trong phòng hội nghị rất đột ngột. Anh ra ngoài nghe điện thoại, anh nói với Khương Thục Đồng. Phía sau Khương Thục Đồng là cửa sau, Cố Minh Thành từ cửa sau đi ra ngoài. Khương Thục Đồng vừa muốn tập trung vào lớp học phía trước, liền mơ hồ nghe được tiếng từ phía sau truyền tới. Xoanh xoanh. Nháy mắt, hai lỗ tai Khương Thục Đồng dựng lên, chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Đáng tiếc Cố Minh Thành đã đi xa hơn, cô nghe không được. Cô bắt đầu ghi chép vào sổ, giọng giảng giải vẫn đều đều rất vang. Bất chợt cô cũng có điện thoại gọi đến. Là Cố Minh Thành gọi. Em ra ngoài một chút. Không phải anh mới ở đây sao? Chẳng lẽ vừa rồi anh ấy đến tìm cô là có chuyện cần nói? Khương Thục Đồng gập sổ lại, chạy một mạch ra ngoài, ở chỗ ngoặt liền gặp anh. Buổi chiều anh có một món hàng chuyển phát nhanh đến, em giúp anh nhận, cũng ký tên thay anh luôn. Cố Minh Thành nói. Sao lại là tôi? Không phải ngài có thư ký sao? Hơn nữa tôi với ngài không ở cùng một tầng, thật sự không tiện. Khương Thục Đồng nhíu mày nói. Trước kia chắc chắn Cố Minh Thành cũng từng nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, nhưng cùng Khương Thục Đồng thì có quan hệ gì đâu. Anh đã cho bên chuyển phát nhanh số điện thoại của em. Dường như Cố Minh Thành đang rất sốt ruột muốn xuống lầu, nhưng anh vẫn không trả lời vấn đề của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng hỏi anh. Tôi là gì của ngài? Vì cái gì đồ chuyển phát nhanh lại kêu cô nhận? Cố Minh Thành đang bước nhanh xuống lầu, giống như có việc gì rất gấp. Nghe được Khương Thục Đồng nói, anh bèn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô. Em muốn là gì của anh? Tôi... Bị anh hỏi ngược như vậy, đột nhiên Khương Thục Đồng thấy đỏ mặt, liền không hỏi nữa. Quả nhiên tới buổi chiều, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện tới cho Khương Thục Đồng, nói bưu kiện của Cố Tổng đã tới, nhờ cô ký nhận. Khương Thục Đồng cho rằng sáng nay Cố Minh Thành đi ra ngoài, không ở văn phòng nên cầm bút đi lên lầu. Chữ trên bưu kiện không rõ ràng lắm, nhưng dường như có thể đọc được tên người gửi có một chữ nhiếp. Xem ra hẳn là vị nhiếp tiểu thư kia gửi cho Cố Minh Thành. Hôm nay Cố Minh Thành nhận điện thoại, có lẽ cũng bởi vì bưu kiện này. Khương Thục Đồng cầm bưu phẩm, nghĩ có lẽ phải cầm về văn phòng, thì cửa văn phòng Cố Minh Thành mở ra từ bên trong. Người kia đứng trước mặt Khương Thục Đồng. Cố Tổng, anh ở đây à? Khương Thục Đồng ngạc nhiên nhìn anh. Đúng vậy, tôi đã về. Bưu phẩm của ngài. Khương Thục Đồng đưa bưu phẩm cho anh. Cố Minh Thành không nhận, chỉ liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng nói. Vào đây đi. Chỉ là một cái chuyển phát nhanh, còn bắt ta tự mang vào. Khương Thục Đồng chửi thầm trong lòng. Cố Minh Thành đóng lại cửa văn phòng, lấy kéo mở ra bưu phẩm, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi được đóng gói chỉnh tề. 185, vừa với người anh. Cố Minh Thành nhìn áo sơ mi nói một câu. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Nhiếp tiểu thư mua tất nhiên là sẽ vừa rồi. Có lẽ cô ấy biết được không chỉ là cỡ áo sơ mi, còn có cái khác, ví dụ như quần lót gì đó. Nháy mắt, Khương Thục Đồng liền cảm thấy tư tưởng của mình có chút xấu xa. Tôi đi trước, Khương Thục Đồng nói. Không ăn sớm sao? Cố Minh Thành đã đặt áo sơ mi lên bàn làm việc, đi ra cửa với Khương Thục Đồng nói. Câu hỏi này thực ra ngoài dự kiến của Khương Thục Đồng, cô cũng không biết trả lời như thế nào. Đây là lần đầu tiên vị nhiếp tiểu thư kia xuất hiện trong cuộc sống của Khương Thục Đồng đã khiến lòng cô rối loạn. Khương Thục Đồng cảm thấy mình không có chút tiền đồ, cô không nói gì cả, trực tiếp về lại văn phòng của mình. Hiện tại là cuối năm, rất ít người đặt tâm tư vào công việc, đều nói ăn Tết đi đâu chơi hay mua hàng xa xỉ gì, bởi vì có sự giao lưu này mà quan hệ của mọi người gần thêm không ít. Ví như quan hệ của Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan, dù sao cũng là ở chung một văn phòng. Đối đãi với Tiết Lan, Khương Thục Đồng vẫn luôn cẩn thận, sợ đắc tội điều gì đó thì cô ấy sẽ đem quan hệ của cô cùng Tổng Giám Đốc nói ở công ty. Rốt cuộc lần trước Tổng Giám Đốc đã ôm cô, có thể xem là bằng chứng mối quan hệ của hai người. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Khương Thục Đồng nhận thấy Tiết Lan cũng không phải là người nhiều chuyện. Trước khi công ty nghỉ mấy ngày có tiệc rượu liên hoan để phát tiền thưởng cũng như khen ngợi các phòng ban làm việc tốt, Khương Thục Đồng mới tới mấy tháng, tiền thưởng là không có, nhưng phòng thiết kế của cô được khen thưởng. Đó cũng bởi vì hạng mục Khương Thục Đồng làm, cho nên cũng gọi là có quan hệ với cô. Tiệc rượu của tập đoàn Minh Thành tổ chức trên tầng trên cùng, một bàn ăn lớn, trên bàn đầy hoa quả bánh kẹo gì đó, là tiết mục khai vị trước ăn cơm. Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan ngồi cạnh nhau, hai người đang nghe chủ trì nói chuyện. Chỗ ngồi của Cố Minh Thành tất nhiên là ở chính giữa, cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất. Bàn anh ngồi cũng chỉ có vài người. Cố Minh Thành dựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên khán đài. Cho dù xung quanh anh có người cũng không thể che được ánh sáng từ anh toát ra. Khương Thục Đồng ngồi bàn bên cạnh không chớp mắt, cô âm thầm đánh giá Cố Minh Thành. Người chủ trì quy định mở màn sẽ là một màn khiêu vũ, sẽ mời tổng giám đốc cùng một nhân viên nữ, còn mời nhân viên nào sẽ rút thăm quyết định. Trách không được, hôm nay mọi nhân viên nữ đều trang điểm rất xinh đẹp, chính là hy vọng có cơ hội này. Khương Thục Đồng vừa mới tới công ty, cho rằng chỉ là một bữa ăn, cho nên chỉ ăn mặc đẹp như đi bình thường mà thôi. Cô không trang điểm, ăn mặc cũng bình thường, đương nhiên bình thường của cô cũng không tồi, không đến mức xuề xòa như một nữ sinh mới tốt nghiệp đại học là quần jean áo sơ mi trắng, nhưng cùng với các nhân viên nữ khác trong công ty thì kém hơn nhiều. Người chủ trì nói, tên các nhân viên nữ đều viết vào giấy, mời Cố tổng chọn. Cố Minh Thành lên khán đài. Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh, từ trước đến nay đều là bước đi trầm ổn thành thạo. Trong đời mình lần đầu tiên Khương Thục Đồng bị một người đàn ông hấp dẫn như vậy. Cô chỉ chú ý Cố Minh Thành, cũng không chú ý anh sẽ bốc được tên người nhân viên nào. Có lẽ trong lòng cô nghĩ sẽ không thể là cô, rốt cuộc công ty nhiều người như vậy. Cố Minh Thành lấy một tờ giấy từ trong hộp, sau đó chủ trì đọc to: Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngơ ngác, bởi vì cô mới tới mấy tháng nay, tập đoàn Minh Thành lại lớn nên không có nhiều người biết đến cô. Nhưng Tiết Lan thì không kinh ngạc như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Tổng giám đốc gọi em kìa. Giống như Cố Minh Thành chọn đúng cô, hoàn toàn trong dự kiến của Tiết Lan, không có nửa phần ngạc nhiên. Nhưng Khương Thục Đồng ăn mặc rất bình thường, lại vì đi bằng xe buýt nên cô đi giày bệt. Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn xuống dưới, giống như đang tìm kiếm Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng đứng lên đi tới trước mặt Cố Minh Thành. Hiện tại cô mới nhận ra mình thật sự lùn, thân cao 1m6 ở trước mặt Cố Minh Thành thật quá nhỏ bé. Cố Minh Thành cúi nhìn Khương Thục Đồng, đưa tay ôm lấy eo cô. Người cô giống như bị đệm giật, Cố Minh Thành bắt đầu dẫn dắt cô nhảy theo. Khương Thục Đồng biết ở dưới đại sảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bọn họ. Căng thẳng không? Cố Minh Thành ghé vào tai Khương Thục Đồng nhẹ giọng hỏi. Khương Thục Đồng gật gật đầu, cô khẽ dựa đầu vào vai Cố Minh Thành. Thực xin lỗi, em không xứng với anh. Từ đáy lòng Khương Thục Đồng nói ra một câu. Cố Minh Thành cười khẽ. Không xứng chỗ nào? Là thân cao, diện mạo hay là trên giường? Tâm Khương Thục Đồng lập tức nhảy dựng lên. Như thế nào mà anh lại nói tới đề tài trên giường? Hôm nay em không trang điểm, khiến anh mất mặt. Khương Thục Đồng nói. Không sao, Cố Minh Thành nói. Em vẫn rất đẹp. Rất mau xong màn khiêu vũ, Rốt cuộc khiêu vũ mở màn chỉ là hình thức mà thôi. Thêm nữa, nếu để Cố Minh Thành tùy ý cùng một nhân viên nữ khiêu vũ lâu như vậy, có lẽ các nhân viên nữ khác đều sẽ không vui. Khương Thục Đồng về chỗ ngồi của mình, mặt vẫn còn đỏ bừng. Tiết Lan nhìn cô một cái, cười cười không nói gì. Sau tiệc rượu chia tay là sắp đến ngày 30 tất niên. Khương Thục Đồng dành ra một ngày, cô thu dọn một ít đồ đi Thượng Hải thăm Lục Chi Khiêm. Không ngờ Lục Chi Khiêm lại không muốn gặp cô. Khương Thục Đồng đi một chuyến tay không lại quay trở về Hải Thành. Đã là tất niên 30, đầu đường người đều rất bận rộn, rất nhiều cửa hàng mặt tiền đều đóng cửa, mỗi người trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ. Khương Thục Đồng về ngôi nhà quạnh quẽ của mình, cha mẹ chồng cũng không mời cô tới cùng ăn Tết, cô cũng ngại ngùng không tự đến. Cha cô chắc chắn sẽ không mời Khương Thục Đồng về nhà, rốt cuộc cũng là gái đã gả chồng, hơn nữa cha cô trọng nam khinh nữ, từ trước tới nay đều ít quan tâm tới Khương Thục Đồng. Cô tính một mình làm vằn thắn, nhưng ngẫm lại thì thời gian ăn còn ít hơn thời gian làm, cô một người ăn cũng không được nhiều. Vừa lúc trong TV đều đang nói tới bữa cơm tất niên ngon, Khương Thục Đồng nghe được cái tên Hồng Tân Lâu. Hồng Tân Lâu là một cửa hiệu lâu đời cả trăm năm, trước đến nay làm đồ ăn đều rất trung quy trung củ, mỗi đồ ăn đều đặc biệt tinh xảo. Cửa hiệu lâu đời này làm bữa cơm thật cầu kỳ cũng thật tiện nghi. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, dù sao cô chỉ có một người, đi ra ngoài ăn là được. Khương Thục Đồng ăn diện thật lộng lẫy, dù sao cũng là Tết, cô cũng muốn mình có tâm trạng tốt, mặc áo khoác nỉ cùng giày cao gót đi ra ngoài. Cô ăn cơm ở lầu 2 Hồng Tân Lâu, dựa vào vị trí cạnh cửa sổ, một bên nhìn TV chiếu chương trình vãn xuân, một bên xem pháo hoa, ăn cũng coi như vui vẻ. Ở chỗ ngồi của cô vừa lúc có thể thấy chỗ phục vụ ở lầu 1, vừa rồi nhìn thoáng qua, cô thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện, nhưng cô cũng không chú ý. Nghĩ tối nay, ở chỗ này xem vãn xuân cũng được. Người đây nhiều, náo nhiệt, ra tiệm ăn cơm cũng không ít. Ăn xong sủi cảo, cô định ra về. Vừa mới tới lầu, cô liền nhìn thấy một chiếc Audi A8 bóng loáng ngừng ở cổ. Tiếng động cơ này, biển xe này, hình như là người kia. Khương Thục Đồng có chút sửng sốt. Cửa xe được mở ra, Cố Minh Thành nhìn qua kính chiếu hậu nói to. Còn không lên xe sao? Hai người cũng không hẹn trước, như thế nào lại có thể gặp ở nơi này? Khương Thục Đồng lên xe, trong lòng thấy rất may mắn. May mắn là hôm nay còn trang điểm một chút, bằng không thật không còn mặt mũi gặp người, huống chi lại là người này. Hôm qua em đi Thượng Hải thế nào? Cố Minh Thành lái xe hỏi một câu. Sao anh biết em đi Thượng Hải? Khương Thục Đồng khó hiểu, mặt khác cô cũng tò mò việc Cố Minh Thành đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cố Minh Thành cười một chút, không tiếp tục trả lời vấn đề này. Khương tiểu thư muốn tôi chờ đến khi em xem xong vãn xuân sao? Xem ra tâm tình Cố Minh Thành thật không tồi, anh ta lái xe cũng chậm gì gì. Có lẽ lúc này người dưới lầu 1 chính là anh, nhưng sao anh lại biết cô đang xem vãn xuân? Khương Thục Đồng tùy ý ngẩng đầu, liền nhìn lên lầu 2 Hồng Tân Lâu, một đám người đều đang chằm chằm xem TV. Thì ra thế, cô thoải mái cười cười. Anh cũng ăn Tết một mình sao? Khương Thục Đồng hỏi. Qua lâu như vậy, Khương Thục Đồng phát hiện vẫn không hiểu biết gì về thân thế của anh. Đối với cô mà nói, trước hay sau anh cũng đều là đám sương mù. Cha mẹ anh đã định cư ở Canada, bọn họ muốn anh qua đó ăn Tết nhưng anh không đi. Có lẽ vì không khí Tết nên khẩu khí nói chuyện của Cố Minh Thành cũng không nghiêm túc như ngày thường, hai người giống như đang tâm sự với nhau. Nhiếp tiểu thư đâu? Khương Thục Đồng buột miệng thốt ra những lời này. Nhiếp tiểu thư, Nhiếp Doanh Doanh, cái tên này ở trong lòng Khương Thục Đồng bao lâu nay khiến cô vừa tò mò vừa khó chịu, không biết phải làm thế nào nữa. Khương Thục Đồng không nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lại nói thay cô. Cố Minh Thành nhìn vào mắt cô thật lâu sau anh nói, còn nói không ăn giấm. Khương Thục Đồng lập tức đỏ mặt, cô cúi đầu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cố Minh Thành đưa tay lên chạm vào mặt cô, vậy mà lại đỏ mặt. Tuy rằng trên đường ít người, nhưng anh đang lái xe, như vậy không xảy ra tai nạn mới lạ. Khương Thục Đồng nhanh chóng né tay anh, không nói chuyện nữa. Khương Thục Đồng nhìn qua cửa xe, pháo hoa trên bầu trời thật xinh đẹp, quả thật đặc biệt đả động người. Hải Thành kẻ có tiền cũng rất nhiều, bởi vì Khương Thục Đồng nhìn thấy pháo hoa trên không, đủ hình dạng, đủ màu sắc, thật sự rất đẹp. Anh xem, thật đẹp. Khương Thục Đồng cười nói với Cố Minh Thành. Cố Minh Thành nhìn thoáng qua hỏi, đây là pháo hoa từ đâu bắn nhỉ? Giống như, hình như từ hướng Cẩm Hồ. Khương Thục Đồng cẩn thận phân biệt vị trí. Cẩm Hồ, Anh cùng cô đã từng ôm nhau ở Cẩm Hồ, ở nơi đó tâm tình anh không tốt, ở nơi đó anh nói Khương Thục Đồng nợ anh một đứa con. Khương Thục Đồng cho rằng Cố Minh Thành muốn đưa cô về nhà, kết quả xe đi càng ngày càng xa nhà của cô nhưng lại càng gần nhà của anh. Hôm nay chính là giao thừa, anh muốn đưa cô đi đâu? Cố Tổng, anh đưa em đi đâu? Khương Thục Đồng hỏi một câu. Phụ nữ đã kết hôn một đêm không về nhà đều thấy áy náy trong lòng muốn bệnh, huống chi lại còn đi theo một người đàn ông như vậy. Về nhà. Cố Minh Thành không thay đổi sắc mặt nói. Nhưng em đã có chồng. Giọng Khương Thục Đồng càng ngày càng hoảng. Cố Minh Thành đưa ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Khương Thục Đồng. Có chồng với làm Văn Thắn có quan hệ gì sao? Vậy ra là làm Văn Thắn. Khương Thục Đồng cho rằng anh gan lớn, muốn đem cô về nhà của anh, sau đó đại khái là sẽ có hành vi kiểu muốn làm gì thì làm. Cố Tổng, nếu hôm nay anh không gặp em thì anh sẽ tìm ai làm Văn Thắn? Khương Thục Đồng hỏi một câu. Từ trên đường túm đại một phụ nữ nào đó, anh thuận miệng trêu đùa. Người trên đường càng ngày càng vắng, xe rất mau leo núi, trên núi chính là nhà của Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng rõ ràng biết không nên cùng anh tới, nhưng cô vẫn không khống chế được chính mình. Giống như gặp được Cố Minh Thành, cô liền biến thành hai nửa, một nửa cực lực khuyên can chính mình không được thân cận với anh, một nửa lại không cầm lòng được, cứ tiến lại bên anh, giống như tinh thần phân liệt, cô chán ghét bản thân như vậy. Cửa nhà anh không khóa, đèn trong phòng cũng đều mở, Khương Thục Đồng thấy rất lạ, cha mẹ anh không ở đây thì sẽ là ai? Vừa mới vào cửa, Từ Tranh Dương liền chạy tới ôm Khương Thục Đồng nói, chị đến rồi ạ. Lúc này Khương Thục Đồng mới thấy Từ Tranh Dương cùng Từ Mậu Thận đang ở đây, hai người này cũng có nhà, ở chỗ này làm gì? Từ Mậu Thận xắn tay áo lên khuỷu tay, đang đeo tạp dề làm Văn Thắn. Từ Tranh Dương vẫn luôn nghịch, tiếng tivi cũng rất lớn. Lúc này Khương Thục Đồng mới thực sự thấy được không khí Tết. Cố Minh Thành đem đồ ăn mua được từ Hồng Tân Lâu vào trong bếp. Khương Thục Đồng không biết nên làm gì, liền vào bếp hỏi Cố Minh Thành. Hiện tại Cố Minh Thành cũng mặc áo sơ mi, tay xắn áo lên, đeo tạp dề giống Từ Mậu Thận. Anh vốn dĩ đã gợi cảm, lúc này lại càng gợi cảm hơn. Đàn ông ở trong bếp trước này đều có vẻ gợi cảm này. Cố Tổng, tôi làm gì? Khương Thục Đồng hỏi. Phía sau Từ Tranh Dương cũng đã chạy vào nghịch ngợm. Em lấy cho anh cái mâm, anh dọn đồ đã mua từ Hồng Tân Lâu. Cố Minh Thành nói. Chị, chú Cố sao lại có thể đón chị nhanh như vậy? Từ Tranh Dương hỏi. Khương Thục Đồng lập tức sửng sốt, vừa rồi là Cố Minh Thành đi đón cô. Nhưng do vô tình gặp, cho nên anh nói tùy tiện túm một phụ nữ ở trên đường cũng đúng. Từ Tranh Dương ở trong bếp nghịch ngợm, hoàn toàn chọc phiền Cố Minh Thành. Anh cốc đầu Từ Tranh Dương, đi ra ngoài chơi. Đàn ông tùy tiện gõ đầu người khác một chút cũng là rất đau, huống chi là ở trên người nhóc con như Từ Tranh Dương. Lập tức Từ Tranh Dương òa khóc. Khương Thục Đồng cuống quýt ngồi xuống dỗ nó. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Từ Tranh Dương lập tức ôm lấy Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành một cách bất mãn. Anh đối với trẻ con thật quá nghiêm khắc. Cố Minh Thành cười, luôn có một người phải đóng vai ác. Từ Tranh Dương khóc lóc ra ngoài tìm ba mình. Cố Minh Thành ở trong bếp nghe được Từ Tranh Dương khóc lóc kể lể. Chú Cố quá xấu rồi. Đại khái Từ Mậu Thận cũng là người đóng vai ác. Anh nói với Từ Tranh Dương, chắc chắn con không nghe lời. Em đi ra ngoài làm Văn Thắn đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Cố Minh Thành nói một câu với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng liền ngồi xuống bắt đầu bọc Văn Thắn. Nói thật, cô làm Văn Thắn có chút không tiện. Bởi vì hôm nay cô mặc tất chân màu đen, bên ngoài là một chiếc váy ngắn. Nếu làm Văn Thắn thì hai đùi cô nhất định phải tách ra, mà cô chỉ đi tất, có chút không tiện. Cũng may hôm nay Cán Gia Nhi là Từ Mậu Thận, cô chỉ cần ngồi trên sofa bên cạnh bọc lại là được. Hai đùi cô rất dài, khép lại bên nhau cực kỳ thục nữ, ngồi một bên cùng tham gia làm bánh. Nếu mà tách đùi ra thì chính là quá dâm đãng. Khương Thục Đồng ngồi cùng làm Văn Thắn. Từ Mậu Thận câu được câu không cùng cô trò chuyện. Nói mẹ Từ Tranh Dương đi công tác nước ngoài. Hôm nay là mừng năm mới của người Trung Quốc, nhưng ở nước ngoài thì không. Từ Tranh Dương ngồi bên cạnh tự chơi. Phu nhân Từ thật đúng là người phụ nữ mạnh mẽ. Khương Thục Đồng than một câu. Cô đã cũng từng muốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không được, rất không có tiền đồ. Cố Minh Thành từ trong phòng bếp ra tới, dùng ánh mắt cùng bước chân muốn cho cô biết. Cô không để ý tiếp tục làm Văn Thắn, xoay lưng về phía Cố Minh Thành. Mau bọc bánh, Minh Thành. Từ Mậu Thận nói một câu. Thật lâu sau, Cố Minh Thành ừ một tiếng. Khương Thục Đồng không biết anh bị làm sao, mà giọng có chút nghẹn nghẹn. Vừa rồi cũng không thấy anh bị ốm, chẳng lẽ bởi vì ở trong bếp lâu quá? Khương Thục Đồng không để ý, sủi cảo bọc xong cô liền mang tới bếp để chiên, dù sao đứng cũng sẽ dễ chịu hơn ngồi. Phía trên cô mặc áo bông màu trắng, nhìn từ bên ngoài có vẻ cô rất thục nữ, thực mềm yếu. Từ trước tới nay cô đều thích trang điểm như vậy. Trên chân đi một đôi giày pha lê cao gót, lúc đi vào cô không đổi dép lê, sợ lại phát sinh chuyện như ngày đó với Cố Minh Thành. Cô tự thấy xấu hổ, thân cao không xứng với anh, diện mạo cũng không xứng. Hơi nóng từ bếp khiến mặt cô ửng đỏ, sủi cảo mang ra, Từ Mậu Thận cùng con trai đều rất vui vẻ. Cố Minh Thành giống như đang suy tư điều gì. Khương Thục Đồng không biết anh đang nghĩ điều gì, cũng không muốn biết. Khương Thục Đồng mới ăn xong, lúc này ăn không vào, cô chỉ ăn một chút. Chờ bọn họ ăn xong, Khương Thục Đồng mang bát đũa vào bếp rửa sạch, lúc ra đã thấy hai cha con Từ Mậu Thận đi rồi. Cố Minh Thành lười biếng nằm trên sofa, đang xoa ấn đường cùng huyệt thái dương của mình. Bọn họ mới đi, có chào em, nhưng em ở trong bếp không nghe thấy. Cố Minh Thành cúi đầu, hai mắt híp lại nói chậm chậm. À, em cũng nên đi. Khương Thục Đồng lấy áo khoác bên cạnh mặc vào. Ra khỏi nhà Cố Minh Thành phải xuống bậc thang. Cố Minh Thành không nói gì. Lúc Khương Thục Đồng tiến tới cầu thang thì bị Cố Minh Thành ôm lấy, môi liền đè vào môi cô. Khương Thục Đồng đi giày cao gót rất cao, cô sợ ngã nên không dám lỗ mãng, cứ như vậy kinh ngạc trợn mắt nhìn Cố Minh Thành. Sau đó Cố Minh Thành bế Khương Thục Đồng lên, mang vào phòng ngủ của mình. Khương Thục Đồng quẫy mạnh chân. Cố Tổng, tôi còn chưa ly hôn, anh làm chuyện này là có lỗi với chồng tôi, lại vi phạm đạo đức thật sự không tốt. Đừng nói gì, giọng Cố Minh Thành khàn khàn nói. Anh đem Khương Thục Đồng tới phòng ngủ trước kia Khương Thục Đồng đã thấy. Anh ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm đôi mắt của Khương Thục Đồng, khiến tim cô đập mạnh. Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng một câu cô cũng không thốt ra được, bởi vì môi cô lại bị Cố Minh Thành đè lấy. Trong lòng Khương Thục Đồng có cảm giác mình thật giống dâm phụ, đã hoàn toàn đem cảnh báo của mẹ chồng vứt đi. Trong đầu cô lúc này tóe lửa. Người đàn ông này mỗi động tác đều không màng liêm sỉ của cô, bắt cô ở lại đây. Nếu đổi lại là người khác, có phải cũng sẽ như vậy? Lần trước cô uống rượu, mới câu dẫn một chút, anh ta đã liền cùng mình lên giường. Nếu là người khác, có phải anh ta cũng sẽ như vậy không? Trong lòng Khương Thục Đồng dâng lên đủ loại không cam lòng. Cô không hiểu mình với Cố Minh Thành đến tột cùng là loại tình cảm gì. Cô chỉ là người thay thế khi Nhiếp tiểu thư của anh ta không có ở nhà. Khương Thục Đồng càng nghĩ như vậy càng thấy khổ sở. Kỳ thật trong lòng cô rất ấm ức, nhưng loại ấm ức này lại không nói ra được. Cố Minh Thành ôm Khương Thục Đồng, hai người mệt mỏi mà ngủ. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng vừa mở mắt đã thấy Cố Minh Thành đang ở mép giường mặc áo sơ mi. Hôm qua là ngày cuối năm, cô tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đón năm mới bằng cách này. Hiện tại cô đã thực sự trở thành người của Cố Minh Thành. Dường như nghe được động tĩnh phía sau, Cố Minh Thành hỏi, tỉnh rồi? Khương Thục Đồng gật gật đầu. Sự đau đớn từ tối qua truyền đến khiến cô nhịn không được nhíu mi một chút. Lúc trước em bỏ thai cho nên mới không muốn em, Cố Minh Thành giải thích. Cho nên lúc trước anh mới không có ý niệm muốn Khương Thục Đồng sao? Ít nhất như lúc ở Thượng Hải, nếu bình thường hẳn đã muốn cô. Khương Thục Đồng quay lưng lại, mặt đỏ lên. Hôm nay muốn làm gì? Cố Minh Thành hỏi. Về nhà. Khương Thục Đồng nói hai tiếng này mới phát hiện giọng của mình hơi khàn, hình như hôm qua quá sức mệt mỏi. Đưa em đi xem hoa đăng nhé, Cố Minh Thành nói. Khương Thục Đồng né tránh. Em không cần, em không muốn xuất hiện cùng anh nơi công cộng. Hải Thành không lớn, thế nhưng cũng rất nhỏ. Khương Thục Đồng sợ gặp người quen sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục. Cố Minh Thành khịt mũi có vẻ coi thường, nói với Khương Thục Đồng. Sợ làm hỏng thanh danh vợ hiền của em. Yên tâm, từ lúc em ở bên cạnh anh, cả đời này em sẽ không an bình. Anh chính là muốn cho toàn bộ người Hải Thành biết người phụ nữ của Cố Minh Thành ta rốt cuộc là ai. Câu nói này lại khiến Khương Thục Đồng đỏ mặt. Mặt cô ửng hồng luôn thực đáng yêu. Cô kéo chăn xuống. Nhưng em không muốn, như vậy em sẽ không ly hôn được. Cố Minh Thành cài cúc áo nói. Không ly hôn được vẫn có anh sẽ đưa em về nhà. Khương Thục Đồng buồn bực nói. Em đau, em muốn nằm thêm chút nữa được không, Cố Tổng? Khương Thục Đồng xoay lưng về phía Cố Minh Thành, làm lộ bả vai nhỏ yếu. Cố Minh Thành cười một chút, lại lần nữa hôn môi Khương Thục Đồng. Mùng một năm mới, không biết nhà ai đốt pháo, khiến lỗ tai Khương Thục Đồng phát đau. Cô run run, đầu Cố Minh Thành càng thấp xuống dưới Khương Thục Đồng, ôm cô thật chặt. Tuy trong lòng Khương Thục Đồng luôn nói với chính mình, như vậy không đúng, Như vậy không đúng, nhưng cô không thể khống chế được chính mình. Lúc Khương Thục Đồng tỉnh dậy đã giữa trưa, cô vừa dậy đã nghĩ cần đi, nhưng Cố Minh Thành lại gọi cô. Cái này em nhận. Cố Minh Thành đem một chiếc hộp nhỏ đưa tới tay Khương Thục Đồng. Cái gì? Khương Thục Đồng đã đeo găng tay ngồi trên sofa. Cố Minh Thành từ hộp lấy ra một chiếc vòng cổ. Khương Thục Đồng biết đây là vòng cổ Tiffany, giá trị rất xa xỉ. Hôm nay tạm chấp nhận đeo cái này. Cố Minh Thành nói một câu, đem mở vòng cổ ra đeo cho Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng không hiểu được tạm chấp nhận là có ý tứ gì, là nói về sau sẽ mua cho cô cái tốt hơn sao? Hiện tại là có sẵn ở nơi này, chuẩn bị cho cô gái nào đó, liền đưa cho cô. Vốn dĩ Khương Thục Đồng đối với việc ở chỗ này một đêm lại cùng Cố Minh Thành xảy ra quan hệ, trong lòng cô đã khó chịu muốn chết. Chiếc vòng cổ này lại khiến lòng cô đã trầm càng trầm hơn. Không cần. Nói xong Khương Thục Đồng liền từ sofa đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tay Cố Minh Thành giữ cô chặt lại, cô lại buộc phải ngồi trên sofa. Có ý tứ gì? Cố Minh Thành nhìn mặt Khương Thục Đồng đang lạnh như băng. Không có ý tứ gì, Cố Tổng đối với phụ nữ đều có tâm tư này sao? Khương Thục Đồng hỏi một câu. Cũng không biết những lời này nói ra như thế nào, tóm lại đối với bộ dáng tùy tiện của Cố Minh Thành, cô rất mâu thuẫn. Vừa rồi Cố Minh Thành tùy tay lấy ra chiếc vòng cổ này cũng không có chuẩn bị. Giống như quần áo phụ nữ trong căn biệt thự kia của anh cũng là không có chuẩn bị. Cố Minh Thành thu vòng cổ lại, biết cô sẽ không đeo. Anh cầm hộp trong tay dường như suy tư gì đó. Đã sớm nói qua, Khương tiểu thư không phải là người bình thường. Tiếp theo anh tùy tay đem vòng cổ đặt qua một bên. Khương Thục Đồng sửng sốt một chút, anh nói khi nào, sao cô lại không nhớ rõ? Mơ hồ nhớ có một lần, Khương Thục Đồng nói tai cô mềm dễ dàng nghe lời người khác, Cố Minh Thành nói cô không phải như vậy. Tóm lại, Khương Thục Đồng sau khi lấy chiếc vòng cổ này, không hiểu vì sao lại có chút tức giận. Khương Thục Đồng phải đi, nhưng nghĩ đến tình hình giao thông nơi biệt thự của Cố Minh Thành, hôm nay lại là mùng 1 Tết, càng thêm đừng hòng gọi được xe. Dường như Cố Minh Thành nhìn ra suy nghĩ của Khương Thục Đồng, anh từ biệt thự cầm chìa khóa sẽ vừa đi vừa huýt sáo. Trong lòng Khương Thục Đồng giận dỗi, nhưng lại không thể đuổi theo anh, lên xe của anh. Từ sáng hai người chưa ăn gì cả, Khương Thục Đồng có chút đói bụng, đi đến quán Hồng Tân Lâu hôm qua ăn một bữa. Đôi mắt Khương Thục Đồng vẫn luôn như trộm cướp, luôn nhìn chằm chằm xung quanh, hy vọng không ai nhận ra cô. Cố Minh Thành ăn no, hai người lại lên xe, nhưng Khương Thục Đồng phát hiện đây không phải đường về nhà cô. Dù có đường đến nhà cô, nhưng con đường này rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chúng ta đi đâu? Khương Thục Đồng luống cuống hỏi. Tới phố La Thị xem hoa đăng, Tết nhất một mình ở nhà làm gì? Cố Minh Thành vui vẻ thoải mái nói. Khương Thục Đồng sợ gặp người quen nói. Anh có thể đừng khiến cho mọi người chỉ trỏ tôi không? Cố Minh Thành nhìn cô một cái, dường như không dao động. Hôn nhân không phải một mình em sai, là người kia sai trước, hơn nữa tội của anh ta cũng không thể tha. Tuy Khương Thục Đồng biết thế, nhưng đâu có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian. Cố Minh Thành chạy xe đến La Thị, hai bên đường ngập tràn hoa đăng, nên anh lái xe rất chậm. Trong lòng Khương Thục Đồng vẫn luôn như có lửa đốt, nên cô không có bất cứ tâm tư nào để xem hoa đăng. Cố Minh Thành ngắm nhìn xung quanh thật sự vui vẻ, không chịu ảnh hưởng chút nào từ Khương Thục Đồng. Người khác đều nói mùng 1 Tết là ngày dự báo vận mệnh trong năm mới, như vậy vận mệnh năm nay của Khương Thục Đồng đã đoán được trước rồi. Bởi vì Khương Thục Đồng nhìn thấy phía trước một người phụ nữ trung niên đang xem hoa đăng, tuy rằng bước chân nhàn nhã nhưng không che được hơi thở sầu bi trong mắt của bà. Không sai, người kia chính là mẹ chồng Khương Thục Đồng. Hiện tại Khương Thục Đồng sợ nhất là gặp bà. Xem ra chuyện cô cùng Cố Minh Thành không biến thành long trời lở đất sẽ không được. Mẹ chồng thoáng nhìn xung quanh liền thấy được Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành trong xe. Rốt cuộc Cố Minh Thành lái xe thực sự rất chậm. Khương Thục Đồng nghiến chặt răng lại, không biết phải đối mặt với bão tố như thế nào. Cố Minh Thành vốn dĩ không để ý tới người đi đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng Khương Thục Đồng như gặp địch, anh cũng nhìn theo ánh mắt cô, lúc này mới thấy phu nhân Lục đứng phía trước. Cố Minh Thành liếc nhìn Khương Thục Đồng một cái xuống xe. Khương Thục Đồng hạ cửa kính xe xuống, nghe động tĩnh bên ngoài. Cố Minh Thành châm một điếu thuốc. Cố Tổng, ngài đường đường là Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Thành, lại đi cầu dẫn vợ người khác. Không cảm thấy chuyện này không quang minh chính đại sao? Nếu anh không dừng lại, chuyện này tôi liền phải tới nhiếp gia tố cáo, để cho bọn họ biết anh là người như thế nào. Phu nhân Lục đúng lý hợp tình, lòng đầy căm phẫn. Bà hận không thể cho mọi người trên đường đều tới bắt gian dâm phụ Khương Thục Đồng này. Như vậy tôi mong còn không được. Nói xong Cố Minh Thành liền xoay người lên xe. Cho dù chuyện này Cố Minh Thành có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc anh ở vị trí đó, phu nhân Lục cũng không thể so đo với anh. Chỉ là bà nhìn chăm chăm và à đàn bà không trinh tiết Khương Thục Đồng. Từ khi theo Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chuyện tình cảm dễ dàng nhất trở thành tin hot trên báo chí, đặc biệt là tổng giám đốc tập đoàn lớn với một phụ nữ đã có chồng. Nhưng chuyện này với Cố Minh Thành giống như muốn thật sự thành thiên kinh địa nghĩa. Kỳ thật cũng xác thật là thiên kinh địa nghĩa. Cố Minh Thành lái xe đi rồi, Khương Thục Đồng thấy mẹ chồng nhưng không xuống xe. Đây không phải là chuyện một người bề dưới nên làm. Cho dù thế nào thì Lục Chi Khiêm bởi vì cô mà ngồi tù. Cho dù thế nào cô ngoại tình là sự thật, nhưng cô thấy mẹ chồng liền xe cũng không xuống. Chính là cô cũng không nghĩ đến điều này. Khương Thục Đồng úp tay vào mặt. Sao anh lại chọc mẹ chồng tôi như vậy? Cô oán giận nói. Bà ấy không chọc được sao? Cố Minh Thành hỏi lại một câu. Trong lòng Khương Thục Đồng rất loạn. Năm nay của cô sẽ không được bình yên. Từ khi cô cởi áo thoát thắt lưng trước mặt Cố Minh Thành, giữa hai người đã xác định sẽ không bình yên. Cố Minh Thành lái xe ra khỏi phố La Thị, xe lên đại lộ rất vững vàng chạy đi. Khương Thục Đồng nhìn thấy không phải đường về nhà mình hỏi. Muốn đi đâu? Về nhà anh, dù sao cũng bị lộ rồi, cứ sống thoải mái vậy. Dường như anh có chút hơi tức giận. Chẳng lẽ 7 ngày nghỉ Tết anh đều bắt Khương Thục Đồng ở tại nhà anh sao? Lúc chuẩn bị lên núi, Khương Thục Đồng nói một câu. Dừng xe. Cố Minh Thành lái xe đang đi rất nhanh, đột nhiên dừng lại ở ven đường. Anh quay đầu nhìn về phía Khương Thục Đồng. Làm sao vậy? Khương Thục Đồng cau mày nói. Cố Tổng, tôi lại nghĩ không thể như vậy. Cho dù Lục Chi Khiêm như thế nào, tôi cũng không thể tùy tiện như vậy. Quá không đạo đức. Chỉ cần tờ giấy hôn thú thì còn quan hệ của tôi và anh ấy vẫn còn. Đôi mắt cô híp lại, đang tập trung tinh thần và suy nghĩ, cho nên ánh mắt như mang theo một tầng sương mênh mông. Cố Minh Thành vẫn luôn nhìn cô, giống như một lần nữa xem kỹ sự hiểu biết của anh về Khương Thục Đồng. Sau một lát anh nói, trước kia quả thật là xem thường em. Khương Thục Đồng không biết lời này của anh có ý tứ gì, nhưng cô đã gọi xe, có lẽ một lát liền tới, cô phải về nhà. Tay Cố Minh Thành xoa môi dưới của Khương Thục Đồng. Thật muốn về, vì sao không cho anh đưa em về? Tôi sợ. Khương Thục Đồng từ trước tới nay luôn nhát gan, đêm qua xảy ra chuyện như vậy, khiến cô luôn ám ảnh mình vi phạm đạo đức. Cô cảm thấy mình giống một tội nhân thiên cổ. Xe tới, Khương Thục Đồng quay sang nói với Cố Minh Thành một câu. Cố Tổng, hẹn gặp lại. Liền xuống xe. Cố Minh Thành từ trong xe nhìn theo bóng sáng Khương Thục Đồng, áo khoác bó gọn thân người, có vẻ dáng người cô thực thon thả. Bên trong, cô mặc một áo sơ mi trắng cùng váy vải nỉ ngắn. Từ hướng Cố Minh Thành nhìn ra, không thấy nhưng anh nhớ rõ. Từ góc trái, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn chân cô mang tất đen, chân mang một đôi ủng da dê. Tóc cô không biết kéo thẳng từ khi nào, giống như mặt nước khoác lên trên vai. Trong tay cầm một cái ví, cực có khí chất của phụ nữ, đi đường cũng phong tình cao nhã. Khương Thục Đồng lên xe, không nhìn lại về phía sau. Cô biết Cố Minh Thành đang nhìn cô, cứ như vậy mà đi. Cố Minh Thành cười một chút, cô vậy mà thực nhẫn tâm. Cố Minh Thành đánh xe rời đi, kỳ nghỉ đông này không có tư vị gì. Khương Thục Đồng đi về đến nhà, cho rằng chờ đợi cô là căn nhà lạnh lẽo. Nhưng mẹ chồng vậy mà lại tới, bà đứng ở cửa không vào nhà. Lúc bà thấy ở đường La Thị, Khương Thục Đồng đã biết không tránh được giờ khắc này. Khương Thục Đồng muốn lấy chìa khóa để mở cửa. Mẹ chồng nói một câu. Mở cửa cho tôi thì không cần, tôi sợ bên trong, nhìn thấy người không nên thấy, cho nên tôi không vào nhà. Mà vẫn luôn xanh mặt, Khương Thục Đồng mím chặt đôi môi, là cô làm không đúng, cô như bị giáo viên dạy học sinh tiểu học, cúi gằm đầu xuống. Đúng là Lục Chi Khiêm bởi vì cô mà phải vào tù, 8 tháng không phải quá lâu, nhưng thanh danh ngồi tù quá không dễ nghe, hơn nữa chuyện Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành cũng thật sự bị mẹ chồng bắt được. Dù bà biết Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng không giữ được nữa, nhưng bà vẫn sẽ không dễ dàng tha cho Khương Thục Đồng. Có một chiếc xe ngừng trước cửa nhà Khương Thục Đồng, là một chiếc Toyota. Từ trên xe một người bước xuống, là Từ Mậu Thận. Thục Đồng, sao là cô ở đây? Là như thế này, mùng một Tết cô đã phải đến biệt thự Cố gia làm. Bản dự toán ngân sách tôi mang tới cho cô đây. Từ Mậu Thận thở hồng hộc mà nói, giống như đã phải vội vàng chạy đến. Khương Thục Đồng không hiểu gì, nhưng trên tay Từ Mộ Thận rõ ràng có một bảng dự toán ngân sách. Khương Thục Đồng suy nghĩ một chút mới đoán ra đây là Từ Mộ Thận đang cứu cô. À, cảm ơn, hôm nay bận rộn tôi cũng quên mất. Sắc mặt Khương Thục Đồng như xấu hổ, hy vọng cố tổng không trách mắng. Sẽ không, Từ Mộ Thận nói. Tôi với Minh Thành còn chưa được ăn Tết, hai người vẫn phải làm cái này. May được Khương Tiểu Thư giúp đỡ, cuối cùng cũng đã xong. Mẹ chồng vốn tới để chất vấn Khương Thục Đồng, nhưng nghe Từ Mộ Thận nói một hồi lại thấy không rõ ràng. Ban đầu bà nghĩ Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành là hẹn hò, nhưng hiện tại xem ra lại không sống. Ngay lập tức mặt bà lộ vẻ xấu hổ. Từ Mộ Thận đi rồi, mẹ chồng liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái nói, cũng không biết là thật hay giả, rồi rời đi. Lúc này Khương Thục Đồng mới thở một hơi nhẹ nhõm. Cô mở cửa, cũng mở WeChat liên lạc với Từ Mộ Thận. Ngày hôm qua hai người đã đưa nhau WeChat, dù sao cũng là bạn bè. Hơn nữa Từ Mộ Thận cũng nói mẹ của bé thường không ở nhà, về sau không chừng còn phải thường xuyên nhờ Khương Thục Đồng trông bé. Hôm nay thật cảm ơn anh, bằng không tôi thật sự không biết nên nói gì với mẹ chồng tôi. Khương Thục Đồng gửi tin nhắn đi. Cảm tạ tôi cái gì đây? Đây là Minh Thành kêu tôi tới, anh ấy biết có lẽ cô sẽ gặp phiền toái. Khương Thục Đồng sửng sốt, thảo nào, bằng không Từ Mộ Thận sẽ không biết rõ ràng như vậy. Thời gian cô về nhà cùng với việc sẽ phải gặp mẹ chồng, những chi tiết này chỉ có Cố Minh Thành biết. Có điều may mắn là mẹ chồng cô hôm nay mới gặp cô, nếu bà ấy biết đêm qua cô không có nhà thì thảm rồi. Từ Mộ Thận nói xong những lời này còn bỏ thêm một gương mặt cười. Khương Thục Đồng có thể nhận ra khẩu khí của anh rất vui mừng. Trong lòng Khương Thục Đồng lập tức lạnh, đêm qua anh ta đã sớm đi về, sao lại biết được Khương Thục Đồng ở lại nhà Cố Minh Thành. Nhắc đến chuyện đó, Khương Thục Đồng lại thấy xấu hổ. Trong lòng Khương Thục Đồng có nghi vấn, là Cố Minh Thành nói cho Từ Mộ Thận mình không đi sao? Không biết có phải hay không, mà không hẹn lại cùng như nhau, hay là đồng dạng tâm tư. 6 ngày lễ sau, Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành không ai liên lạc với ai, điện thoại cũng không có một cuộc, tin nhắn cũng không có. Giống như qua một đêm kia xuân phong nhất độ, hai người chỉ là những người xa lạ không có quan hệ. Đối với lại quan hệ này, Khương Thục Đồng cười lạnh một chút, quan hệ trên giường. Trong khoảng thời gian này, Khương Thục Đồng hoặc là đi dạo phố, hoặc là ra ngoài chơi. Thậm chí có một ngày, Tiết Lan còn hẹn Khương Thục Đồng, hai người cùng nhau lên phố uống cà phê. Sau đó, Tiếu Lan hỏi một câu, chẳng lẽ cứ như vậy thôi à? Khương Thục Đồng không hiểu ý lắm của Tiết Lan có nghĩa là gì. Có điều, hẳn là liên quan tới chuyện mối quan hệ của cô và Cố Minh Thành. Tay cô run run một chút, nói, không biết. Thực nhanh, thời gian nghỉ Tết qua đi, Khương Thục Đồng đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, tự nhiên mọi người đều không có tâm trạng để làm việc. Khương Thục Đồng cũng không ngoại lệ. Không thể tưởng được, Cố Minh Thành vào văn phòng phát bao lì xì. Khương Thục Đồng rất kỳ lạ, đối với nhân viên bên cạnh nói một câu, sao lại tự mình tới đưa bao lì xì, phát trong nhóm không được sao? Rất nhiều người không có trong nhóm công ty, hơn nữa bao lì xì, người nặng người nhẹ khác nhau, thể hiện làm nhiều có nhiều hay ý tứ thiếu giả trẻ đến. Hơn nữa, mỗi năm tổng giám đốc đều tự đến các phòng phát lì xì, cũng để thân mật với nhân viên. Chị đồng nghiệp bên cạnh giải thích cho Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngẫm lại, cũng đúng, nhưng nghe xong chị đồng nghiệp này nói xong, lòng Khương Thục Đồng lại sao động, như thế nào cũng không yên ổn được, vẫn luôn mong chờ người kia đến. Đã vài ngày cô không gặp anh. Phòng thiết kế xôn xao, Cố Minh Thành đi tới dẫn theo thật nhiều người. Một bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt vẫn còn mang theo hơi thở của Tết. Anh tới. Trái tim Khương Thục Đồng đập thình thịch, cô cúi đầu xem bản vẽ. Khi Cố Minh Thành đi đến bên cạnh, cô mới đứng lên. Hôm nay Cố Minh Thành mặc một áo khoác nỉ màu xám đậm, ánh mắt nhìn về phía Khương Thục Đồng, ngược lại Khương Thục Đồng không dám nhìn anh. Hơn nữa, phía sau Cố Minh Thành còn có nhiều người đi theo. Cố Minh Thành nhìn bộ dáng quẫn bách của Khương Thục Đồng nói một câu, như thế nào, Khương tiểu thư đã tới công ty được vài tháng mà vẫn còn thẹn thùng như vậy. Miệng anh nở một nụ cười khoan dung cùng thong dong, đó là nụ cười của thủ trưởng đối với cấp dưới. Nhưng chính nụ cười này lại khiến Khương Thục Đồng không biết nên trả lời như thế nào. Vì cái gì mà anh có thể tự nhiên như vậy? Những người đi theo Cố Minh Thành cũng đều cười phụ họa theo. Cố Minh Thành từ lấy nhân viên phía sau một bao lì xì đưa cho Khương Thục Đồng. Mặt trên viết tên Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng tới công ty không lâu, bao lì xì tất nhiên không nhiều lắm. Cô đối với tiền cũng không quá ham muốn, cho nên đặt vào ngăn kéo. Chỉ là Cố Minh Thành vừa rồi đi ngang qua người cô, mang đến một hương vị mùa đông. Loại hương vị này khiến cảm xúc cô mênh mông. Khương Thục Đồng ngồi xuống. Cố Minh Thành đi dạo qua một vòng phòng thiết kế rồi liền đi. Lúc đi tới cửa, anh nhìn thoáng qua hướng Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng có thấy, cũng không xác định là anh đang nhìn cô. Buổi chiều, Khương Vũ Vi tới tìm Khương Thục Đồng. Bởi vì chuyện không theo đuổi được Cố Minh Thành, gần đây tâm tình Khương Vũ Vi hạ xuống không ít. Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm. Cho dù đã qua năm mới, tâm tình Khương Vũ Vi vẫn không tốt. Hôm nay cô tìm tới Khương Thục Đồng là nói lời thật lòng. Không biết sao, liền nói tới chuyện Cố Minh Thành cùng Nhiếp Doanh Doanh. Hai người tới tiệm mì sợi Lan Châu rất sạch sẽ. Lúc này người không nhiều lắm, mặt quán nóng hôi hổi chỉ có hai người các cô. Nghe tới cái tên Nhiếp Doanh Doanh, chiếc đũa của Khương Thục Đồng ngừng một chút. Lần trước em nhìn thấy Nhiếp Doanh Doanh. Khương Vũ Vi nói đến đặc biệt không có tâm tư. Tay Khương Thục Đồng khẽ run, lại một lần nhắc đến người cô chưa từng thấy mặt này, khiến tâm cô không yên. Cô ấy đẹp không? Đây là vấn đề đầu tiên Khương Thục Đồng quan tâm. Khương Vũ Vi tự nhiên cũng là ghen ghen, hẩy mũi nói. Nói tới đẹp, thì toàn Hải Thành có ai có thể so với chị. Phong tình tự nhiên của cô ấy cũng không so được với chị, có điều rất có khí chất. Khương Thục Đồng tiếp tục ăn mì, tay vẫn còn run, trong lòng rối rắm hàm nghĩa của hai từ khí chất. Khương Vũ Vi nói trong lúc nghỉ Tết, có một lần cô ấy đi siêu thị, nhìn thấy Nhiếp Doanh Doanh cùng với Cố Minh Thành từ trong siêu thị ra. Nhiếp Doanh Doanh lên xe Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng thuận miệng nói, cấp bậc Cố Minh Thành không phải là chỗ chúng ta có thể trèo cao. Ăn cơm đi, còn có, em cũng chưa từng nói chuyện với người ta, sao biết đó là Nhiếp Doanh Doanh? Trực giác của phụ nữ, đặc biệt là trực giác với người cùng thích một người đàn ông. Khương Vũ Vi đặc biệt khó chịu. Chị đã kết hôn, tất nhiên không cần trèo cao anh ấy, nhưng xem ra em hình như không có hy vọng. Khương Vũ Vi có bộ sáng trong mỏn con mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.